Chúng ta đã biết là cái khóa ăn cư kiết hạ ở chùa Kim Sơn đây là cái việc làm chung của thần hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mà do chư liệt vị chư ni đứng ra đảm trách mở cái khóa hành này. Thì như hai lần trước chúng tôi cũng có nói rõ cái việc đó là đây là một việc làm chung của thần hội Phật giáo, phân công trách nhiệm liệt vị chư ni nghĩa là chuyên trách lo tạo cái điều kiện cho bên ni giới thiết hạ cái truyền thống của đạo Phật. Thì tôi được gặp gỡ đại chúng chư ni các Phật tử cũng như là góp sức vào công việc chung của Phật giáo. Tôi rất lấy lòng, bằng lòng với việc làm của mình. Bữa hôm nay là cái ngày có lẽ là riêng tôi, mà cũng có thể là cái tuần học sinh hoạt cuối cùng của chuyên đi giới trong cái một cái hạ cư. Trước hết là tôi gửi lời chúc mừng chư liệt vị ni trưởng, các sư bà, các ni trưởng, chúc mừng cho toàn thể chư ni sinh trong nghi giới. Chúng ta sắp nhận một cái tuổi hạ truyền thống của đạo Phật chúng ta. Xin chúc mừng và gửi đến lời chúc mừng. Riêng về các sư bà tuổi lớn sức yếu mà tôi thấy cũng có mặt để mà động viên nhắc nhở những hàng tăng ni trẻ tu học, đó là một điều tôi rất cảm động, tôi rất vui mừng. Riêng tôi thì thành thật mà nói tôi cũng rất bằng lòng với việc làm của mình, bởi vì đồng mũi với tôi thì cách đây vài ba tuần thì có một vài vị đồng ngang tuổi mà người ta đã ra đi, kẻ thì đã sanh thì người thì qua đời, cỡ ngang với tuổi thôi, cũng có số tuổi mà ngang với cỡ tôi về thì bệnh yếu, có người thì quên, có người thì đi như đứng không ổn không an, có người lại quên không còn nhớ. Thì đó là cái quy luật sinh nở bệnh tử chung của con người, không ai tránh khỏi và cũng không ai có thể tự hào tự thị để mà khen ai và để mà chê trách ai. Thì đó là cái chân lý sinh nở bệnh tử nói như vậy. Tôi thì được như được bị bệnh tử đi cũng như Phật học Phật giáo còn nhớ để nhắc nhở để yêu cầu tôi để đến tham dự công cái khóa thực hành cư để nhắc nhở chi niên. Thì tôi xin nhắc lại là bữa hôm nay là có thể là cái bữa nhắc nhở cuối cùng trong cái mùa an cư của chi niên ở Trường Kim Sơn, và cũng là cái bữa nhắc nhở cuối cùng của riêng tôi đối với chi niên, đối với các Phật tử có mặt hôm nay. Và để xác định vấn đề nhắc nhở rằng là đây là cái buổi sinh hoạt để nhắc nhở, tôi xin nói rõ thì kỹ lắm một chút. Bởi vì nếu mà chưa đi trẻ cũng như các Phật tử mà muốn nghe những cái điều của tôi nói nhiều hơn thì các vị để ý, một đó là các vị nghe những cái đĩa mà các Phật tử người ta đã làm, đã chép và ghi lại thành cái đĩa, thành băng, thành đĩa trong cái đĩa MP3. Thì cho tới bữa nay đó thì cái tập sách mà cúng dường cho thiên ni cái thả ở đây năm cái tập đó thì tôi đã triển khai tới cái tập, tới cái bài thứ 152. Ở trong đó tôi triển khai rồi, phải nói là rõ ràng và đầy đủ. Nếu mà các vị đi trẻ đang trên đường học tập mà các vị bằng lòng nghe thì có các vị sẽ được nhiều lễ, cũng như các Phật tử mà nếu bằng lòng nghe thì các Phật tử có được nhiều lễ dữ lắm. Tôi xin nhắc với tăng ni trẻ cũng như Phật tử để ý, đạo Phật của chúng ta, cái nguồn giáo lý đạo Phật của chúng ta, nó nói rằng là hết sức là đầy đủ những cái điều cần thiết để chỉ dạy, để nhắc nhở cho con người xa lìa được những cái nỗi khổ ở trong cuộc sống của cái con người. Và chúng ta sẽ được những cái sự an lạc, cái hạnh phúc an lạc đó không ai làm cho nó mất, không ai cướp giật nó được, không ai lấy của ta được, chứ gọi là phát mạng không bao giờ mất. Khi mà mình có được cái nguồn an lạc đó là không bao giờ mất, nó khác với cái an vui hạnh phúc của tiền tài danh vọng sự nghiệp của thế gian. Cho nên là tôi mong rằng là các tăng ni trẻ để ý mà tinh tấn
trong việc tổ hợp của chúng ta trên con đường học đạo hành đạo chứng đạo của đạo Phật.
Bữa hôm nay thì trước hết là tôi nhắc nhở, đã được nhắc nhở thì tôi xin nhắc nhở, tôi xin nhắc nhở là có những điều mà các vị có thể là gần như là không nhất trí lắm đó. Nhưng mà vì tất nhiên và bổn phận mà các vị đã có cái lòng tin thì tôi cũng xin nhắc. Như tôi đã nói là đạo Phật của chúng ta hiện giờ trải qua mấy ngàn năm rồi, cho nên trên cái bước đường mà trình bày giáo lý diễn giảng kinh điển cho tới những cái phương pháp, những cái nghi lễ, những cái phương pháp tu hành có rất nhiều cái nền tảng, có rất nhiều cái mà lẽ ra là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta phải có cái điều kiện nào đó, phương pháp nào đó để điều chỉnh, để gạn lọc, để loại bớt những cái không cần thiết mà nó đã lẫn lộn trải qua bao nhiêu ngàn năm, trải qua thời gian dài, cho nên nó có nhiều cái lẫn lộn mà chúng ta cần phải lựa chọn. Cho nên trong cái phương pháp tu hành đó, về cái nghi thức, tất cả những cái nghi thức tu hành, tôi mong rằng là liên vị sư ni trưởng, sư bà cũng như bên ni giới làm thế nào mà tạo cái cơ hội nào đó, cái điều kiện nào đó, một cuộc thảo luận nào đó bên ni giới để mà trao đổi, rồi nhắc nhở nhau, rồi gạn lọc để có cái nhận thức chung, cái nhận thức chung về một cái tiêu chuẩn nào đó của trên bước đường tu học. Mà tôi nghĩ rằng là bên đi cũng nên làm vậy. Bây giờ bên đi thì đã có cái ban mà cái phân ban rõ rệt giữa bên tăng thì bên đi rồi. Thế thì là cái nào đó có cái cơ hội để mình nghiên cứu sắp xếp rồi có thể mình gạn lọc bớt những cái phần nào, những cái nghi thức nào, những cái đoạn kinh nào mà có thể nó không còn phù hợp, mà nó không cần thiết, thì điều đó tôi thấy rằng là liệt vị bên đi cũng nên để ý. Tôi nói ví dụ như bây giờ ở đây là tôi nói về cái này là chắc chắn là có một số chư vị mà tự mình nếu đã làm cái đó rồi thì nghe tôi là không dữ lắm đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ ở trong chùa mà ở đây thì tôi không biết xa hả, chứ trong chùa mà mình mướn hay là mình mua cái băng đĩa, mình niệm Phật của nghệ sĩ đó. Ví dụ như tôi nghe ở cái chùa Thiên Minh mà mỗi buổi chiều nào cũng vậy, có cái băng niệm mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví dụ vậy mà nghe hay lắm, chứ không phải như tôi nói. Cái giọng của nghệ sĩ và có âm nhạc đẹp, nghe rất là êm tai. Nhưng mà cái êm tai đó, đó là với những Phật tử hoặc là chưa có đi sâu vào đạo Phật, hoặc là tăng ni chưa đi sâu vào đạo Phật. Chứ mà nếu mà tăng ni mà không phải đi sâu vào đạo Phật thì nghe những cái cách mình niệm Phật và cái cách thức mà nghi thức mà tu như vậy đó là nghe buồn lắm, không thể nào mình vui được. Thì tôi xin nói thật, nó thẳng như vậy đó. Trong các chùa liên vị sư ni chỗ các sư bà, rồi gọi là nhờ tôi nhắc nhở, thì tôi xin nhắc nhở là đừng nên mua băng, mua mướn đĩa, mua đĩa nhạc, âm nhạc để nhờ cái đĩa, cái băng đó mà tu thế cho mình. Cái điều đó người trí sẽ nghe tới cái đó nó buồn lắm, buồn cho nó. Đó là nói về cách nghi thức tụng niệm. Nghi thức tụng niệm mà mình để băng, để đĩa thay thế cho mình, nó đều đó không đáng. Rồi còn một điều nữa, cái điều này mà tôi đã biết từ lâu lắm mà. Tôi nói cái này là chư vị là cũng có những số không bằng lòng nghe đâu, nhưng mà tôi thì cũng còn không bao lâu nữa, còn không bao dai nữa đối với cái tuổi này, rồi mình cũng phải ra đi thôi. Nói năm nay là phải chết rồi. Cho nên là nếu mà những cái mà mình trong lương tâm mình, trong nhận thức của mình mà mình thấy nó không phù hợp với đạo Phật thì nói thẳng, nói thật, nhắc nhở cho ai đó. Nếu ai đó muốn nghe là sẵn sàng là phải nói thẳng, nói thật. Cho nên tôi xin nhắc rằng là bây giờ mình làm thế nào ha, hạn chế bớt cái nghi lễ đi. Hạn chế bất kỳ là tôi nói ví dụ như bữa nay là các vị trụ trì ở đây, các ban tổ chức mà rước tôi long trọng như thế này là làm cho tôi có thể quên bất kỳ một mớ kinh điển trong ngoài chuyện trời đó. Bởi vì cái long trọng đó nó không cần thiết, nó không cần thiết cho đạo Phật, nó cũng không cần thiết, nó cũng không làm cho con người tôi có giá trị hơn. Và nếu nói về làm cho vui, cho vui nhộn, cho sơn tụ á, thì đạo Phật chúng ta cũng không cần làm vậy đâu. Đây là lần thành thật của tôi nói từ thâm tâm, để tôi nghĩ rằng là những cái điều tôi nói đây đó thì có thể gần xa. Nếu ai bằng lòng nghe, tôi cho rằng điều tôi nói không sai, nhưng mà không phải ai cũng thức nghe. Tôi giảng mấy chục năm rồi, tôi đã từng nói rằng là cái việc mà thỉnh chư sư mà đi mà phải đánh cái kẻ hoặc là bưng hương qua đèn đó, cái đó là cái nghi lễ đẹp thiệt, tỏ cái lòng gọi là trân trọng, tôn kính, kính quý về Phật pháp ta. Đó là cái lòng của người ta, người ta cắt nghĩa như vậy thì cũng không gọi là sai. Nhưng mà riêng tôi nghiên cứu về đạo Phật đó mà, thì Đức Phật của chúng ta từ xưa đơn giản lắm, đơn giản lắm. Vậy mà Đức Phật ngồi đâu mà cái pháp thì đều được gọi là Đức Phật ngồi tòa sư tử. Bởi vì cái pháp của Phật nói như Quyền Giác Định Sư nói, sư tử hốc vô quý nhất, bất thú văn chi giai não liệt, thương tượng môn ma thất thức quy. tiên nhân bất thức sanh thông diệt, nghĩa là cái lời nói của Phật, cái âm thanh của Phật thuyết pháp ra là thuyết chân pháp, cho nên là cái thuyết chân pháp vỡ tiếng gầm của sư tử, bất thú nghe như vỡ thế tiên nghe, bất thú nghe sợ lắm, sợ tiếng gầm của sư tử, mà cái tiếng chân pháp sợ tiếng gầm của sư tử, bất thú nghe như vỡ thế tiên nghe. Lời Như Lai lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp, hương tượng là cái loại tượng lớn lớn nhất ở trong các cái loại tượng, hương tượng khiếp còn nói chi nay và trọn vẹn. Đó là cái bài của Quyền Giác Thiền Sư. Rồi còn bài nữa là Sư Tử Ngốc. Cái bài nữa là giống sư tử, sinh ra con nòi sư tử, ba tổ năm gầm lung chuyển núi rừng xanh, bầy chó quan vờn theo gót đánh pháp vương, trăm năm sủa vẫn là tiếng gô gô đáng ghét. Đó là tiếng đạo ca của Quyền Giác. Thành Đức Phật ngồi chỗ nào thì người ta gọi chỗ đó là tòa sư tử, và Đức Phật thuyết pháp ở chỗ nào người ta cũng gọi đó là sư tử hốc. Mà Đức Phật giản dị lắm, nói đây tôi tin rằng ai cũng biết Đức Phật giản dị lắm, bởi vì Đức Phật là người khất sĩ mà, mỗi ngày đi xin ăn mà mình còn làm ảnh với ai, mình còn làm cao với ai, cho nên Đức Phật là đi khất sĩ hàng ngày vậy đó. Rồi gặp giai cấp nào thì vận dụng ngôn từ của giai cấp ấy, nếu gặp quốc vương thái tử đại thần thì vận dụng ngôn từ của quốc vương của thái tử của đại thần mà nói, nếu gặp những cái giai cấp bình dân thương mại nông phu thì Đức Phật cũng vận dụng cái ngôn ngữ bình dân thương mại nông phu mà nói. Và tệ hơn nữa là những cái giai cấp ngoại cấp không có trong bốn cái giai cấp của xứ Ấn Độ hồi xưa mà Đức Phật vẫn tiếp độ dạy dỗ một cách bình đẳng, cũng như là dạy dỗ cho những vua quan dòng sắc giới lỵ không có phân biệt sang hèn nghèo giàu gì hết, bởi vì Đức Phật bổn thân của mình là đã từ bỏ quốc vương, từ bỏ cái địa vị thái tử, từ bỏ vị quốc vương, từ bỏ cái vòng quốc thành thế tử đó. Thế thì cho nên Đức Phật nó không cần cái gì khác, nó không mong muốn, nó có thèm thuộc, nó có cần cái sự là vinh hoa phú quý nào thêm nữa cho mình đâu. Vì vậy cho nên là từ lâu, hôm bữa nay tôi mới nói măng có tôi giảng hôm nay là mấy chục năm mà bây giờ còn ở trên trời, ở trên mạng tôi cũng đã nói mấy mươi năm, nhưng mà cái điều tôi nói là nó không phải là mình không có quyền bắt buộc ai nghe, cũng không có quyền mời mọc ai nghe, nhưng mà cái điều đó là tôi muốn nói từ lâu. Và điều đó tôi cho rằng là nếu mà các vị dùng khách quan mà nhận thức, dùng lý trí mà nhận thức là các vị phải chấp nhận là đúng. Bớt đi cái nghi lễ, bớt đi cái trân trọng cái hình thức. Cho nên là một là bây giờ có những chỗ tôi nghe chịu không nổi, nghe thì đầu này là niệm Phật, đầu kia thì lại sám hối, mà khi mà đi vô nó quan sát thì chỉ có cái bộ đĩa, cái bộ băng thôi mà loa mắt loa cái là cả mấy chục mẫu đất, cái vùng đất nó lớn đó. Nhưng mà mình không nên nói cái địa chỉ đó gần rồi ta nghe người ta buồn ha, cái vùng đất nó lớn, vùng đất kia là cả mấy chục mẫu, cả trăm mẫu vậy đó. Mà đi chỗ nào cũng nghe niệm Phật, đi chỗ nào cũng nghe lại sám hối. Rồi một chỗ thì lại sám hối, chỗ thì niệm Phật. Mà niệm bằng nghệ sĩ niệm chứ không phải là mình niệm được. Còn có chỗ là niệm bằng cái ngôn ngữ của người Hoa nữa cơ. Mà cái niệm lại là có nhạc nữa cơ. Thế thì các vị để ý thử coi, niệm Phật thì mình phải niệm bằng cái trách nhiệm của mình, bằng cái tâm thanh tịnh trang nghiêm trong sáng của mình. Chứ niệm Phật mà cái băng cái đĩa đó niệm là sao? Là sao các nghĩa được? Tôi nghe những người ở ngoại quốc về, người ta nói ở ngoại quốc cũng có đạo, cũng có đạo Phật, cũng có chùa. Nhưng mà có cái là cái chùa nào thì là trang nghiêm tu hành thanh tịnh ở trong cái phạm vi của mình, chứ không có được mà mở cái loa nó lớn, nó vang động tới các chỗ khác. Nếu mà mở cái loa mà nó vang động xung quanh ba bên bốn phía đó, người ta kiện cái là có nhà nước có cảnh sát lại, người ta không bằng lòng là ta dẹp đó. Cho nên cái mà tôi muốn nhắc cho tăng ni trẻ, tương lai của mình còn dài, mong rằng là mình học, mình tu, mình chấn chỉnh cái cách tu hành, cái cách hành đạo của mình, coi có cho nó trở lại cái đường lối xưa đơn giản của Đức Phật có được không? Chứ ngày nay thì là tôi thấy nó nhiều cái mà mình cần phải chỉnh đốn dữ lắm. Đó là những cái điều mà gọi là nhắc nhở. Người trí người ta nói rằng là thầy thuốc mình làm thầy thuốc mà chữa bệnh, mà trị bệnh sai lầm thì nó làm tội là có thể chết một mạng người hoặc hai mạng người. Còn nếu mà những người mình lãnh đạo về tinh thần, về tôn giáo mà mình lãnh đạo chỉ đạo sai lầm đó, thì nó có thể di hại từ thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên là chúng ta là tăng ni trẻ cũng như là những người tăng ni vị lớn tuổi thì đều là cái hàng lãnh đạo chỉ đạo, thì mình phải để ý đi theo cái đường lối của đạo Phật của chúng ta, đơn giản quá, bớt đi những cái gì không cần thiết. Thời nay hiện giờ mà mình nói nó thẳng hơn nữa không được, ở cái chỗ công cộng mình nói nó thẳng hơn nữa được. Chứ có cái cách tu tịnh độ mà người ta đưa ra cái tịnh độ hết sức là sai lầm. Nếu các vị mà nghe những cái bài mà tôi giảng ở trong cái bộ Pháp Tài Chí Tăng, tịnh độ là nó có như là truyền thống tịnh độ là ông tổ sơ tổ là coi như ông huệ diễn rồi ông đạo xuất, rồi ông thiện đạo, rồi ông vĩnh minh viên thọ, ba cái ông quy diễn những minh viên họ thì đã xuất được tiền đạo được bốn ông. Nếu mà các vị mà để ý nghiên cứu cái gì không có tin cái đó được. Cái tôn tịnh độ mà ta học đó, là phải học cái tôn tịnh độ mà của cái trình độ, cái trí tuệ của thiên thai trí giả thì mới nên học. Cái tịnh độ mà mình phải học là giống sau này các vị hậu bối người ta đặt ra một câu nói về pháp môn tịnh độ, ta đặt là Phật thị di đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Câu thứ hai, quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. câu đối đó là phát xuất từ cái tinh thần học hiểu tinh độ của thượng thầy sư già. Thượng thầy sư già đại sư là một nhà Phật học đáng tin cậy, đáng tôn trọng một cách kia là gần như là phải nói là gần như là tuyệt đối là người có trình độ kiến thức rất là thật cao thâm. Tôi tình độ nó mới hiểu rằng là Phật đó là Phật Di Đà. Nhưng mà chúng ta phải hiểu Phật Di Đà là Pháp Thế Tạng Thân. Đức Phật Di Đà về cái thân, gọi là cái thân Phật thì phải gọi hiểu là Pháp Thân Phật. Mà Pháp Thân Phật là cái thân đó là ẩn tàng, nó chìm lặng mà không ngoài, không rời hiện tượng giả pháp ở trong pháp giới, ở trong vũ trụ, gọi là pháp giới tàng. Cái thân Phật Di Đà nghĩa là nó biểu hiện qua núi sông đất liền trời xanh mây nước vũ trụ bao la đều là có, đều gọi đó cái đó là pháp thân. Cái thân của Phật ẩn tàng trong các pháp, nó hoàn thiện trong các pháp, nó biểu hiện qua các pháp. Cho nên tùy xứ hiện, tùy xứ hiện có nghĩa là đấy, ví dụ như đây là 200 tăng ni, mà 200 tăng ni mà cái tâm của mình mà buông bỏ hết những cái tác động của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình biến ly, mình xa lìa được cái vọng niệm của tam giới, thì trong này là 300 người là 300 Phật Di Đà hiện ở trong mọi người đó, mà 500 người ngồi đây thì là 500 Phật Di Đà hiện ở trong đó, mà nếu 1.000 người thì có 1.000 Phật Di Đà ở trong tâm của mọi người đó. Phật Di Đà không biết tàn thân tùy xuất hiện, ẩn tàng trong pháp giới. Chỗ nào mà có cái tâm thanh tịnh của con người thanh tịnh là Phật Di Đà hiện vào trong đó. Giống như là tăng ở trên trời, tăng dòng tăng 16 ở trên trời. Nếu mà các vị để 100 cái tấm nước, đây là tấm nước trong ha, nước trong rồi nha, còn nước không trong thì là các vị để một sông nước ha, là băng hồ nước đi nữa cũng không có tăng đâu. Nhưng mà nếu các vị có để 100 cái chén nước trong thì có 100 mặt tăng nhẹ, mà để 1.000 cái chén nước trong thì có 1.000 cái mặt tăng nhẹ, và có 1 tỷ cái chén nước trong thì đều có 1 tỷ mặt tăng nhẹ. Mình phải hiểu Phật Di Đà là cái tự tâm Di Đà, cái tự tâm thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Hiểu Di Đà như vậy là cái tôn trình độ mình tu rất là tốt. Cái còn mà là mình niệm Phật Di Đà, mình niệm bằng cái mình kêu cái danh hiệu Phật Di Đà không à, mà cái tâm của mình không có trong, không có sạch, không có thanh tịnh, thì giống như là một cái ly nước đục đen bẩn nhơ, mình cầm lát vậy đây mà mình hy vọng mình tăng hiện vô con cái ly nước đó là không bao giờ có. Một ly cũng không có một con tạch, chứ đừng nói chi mà 1 triệu ly thì có hiện 1 triệu cái tạch, đều con tạch. Nếu mà tất cả ly nước mà đen ngòm mà lắc dao động thì không có tăng nào hiện trong đó. Dù là 1 ly cũng vậy, mà 1 triệu ly cũng không hề có. 1 chén hay là 1 triệu chén cũng đều không có tăng. Do vậy cho nên là tu của Pháp Môn Tịnh Độ, người ta nhắc nhở mọi người là niệm Phật là niệm tâm, niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Phải niệm giữ gìn cho cái tâm của mình nó thanh tịnh, để giống như là cái tô nước mà mình làm cho nó trong lắng động vậy thì sẽ có tăng hiện ở trong mình. Chứ bây giờ đây người ta đưa ra có một trình độ là chết rồi, rồi đem lại ngồi kêu danh hiệu Phật. Cả trăm người, 100-200 người gì gọi là cái hội, cái đoàn gì đó ha. Rồi niệm Phật biết rồi để chờ niệm biết rồi cái người đó mặt mày tự nó mềm ra, gọi là giảm sanh đó, cái đó không phải đâu. Vậy mà tôi nghe nói người ta tổ chức một cái đám có thể là có 500-700 người đó, để mà hưởng ứng cái vụ mình niệm Phật rồi sau 8 tiếng đồng hồ rồi mới được tỉnh niệm. Mà trong thời gian 8 tiếng đó mà niệm rồi là cái thân nó tự nhiên nó đẹp đẽ ra, cái mặt mày đẹp đẽ ra, rồi cái thân đó nó dịu, rồi cái đầu nó nóng. Cái đó đừng có tin. Nó tin cái gì cụ thể chứ thầy thuốc ta cho biết rằng là con người mà nó sống tới đâu là chết rồi mấy phút, mấy giây là có thể là nó kêu bố chết được nè. Tim gần đập và ốc hết hoạt động là của người chết. Mà mình phải để thêm ra 8 tiếng nữa, cái nó không được đâu á nha. Người ta nói là nếu mà trước 8 tiếng mà đụng á, rồi cái hồn nó giận, nó giận rồi nó nóng nảy rồi nó không được giảm sanh, cái đó nói vậy là hoàn toàn là không phải đâu. Người ta lưu quyền nói như vậy, nhưng mà mình kể như là không phải đâu. Cái đạo đó là cái đạo gì mình không biết, chứ đạo Phật thì không có nói gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái đạo Phật thiệt đó, là ngũ uẩn giai không, thất đại là vô ngã, địa thủy quả thông không kiến thức, bảy cái đại đó. Mà khi mà con người mà chết rồi đó thì phải đại đã tự chứ. Cái phần nào mình trả gì cho phần này, phần sắc thì trả gì cho nhập chất, thân o tưởng hình thức thì nó trả về cho cái phần tinh thần, rồi thì nó đâu nó trả về đó, chứ không còn có một cái hồn cả. Cái này mà nếu các vị muốn nghe thì hãy nghe nữa, nghe băng nghe đĩa. Tôi có nói cái này nhiều lắm à, nhưng mà đương nhiên là khó nghe, không phải ai cũng mà làm. Đừng bao giờ ta tưởng rằng là con người chết rồi là còn có một cái hồn. Mà cái hồn đó là hồi xưa tôi học là thiên trọng mục trung hữu thị tam di quá sanh, tu la nhân tu xúc các cụ tứ sanh, quỷ thâm thai quá nhị danh tam giới tứ sanh. Cái bài hồn đó tôi học rồi tôi nghiên cứu kỹ cả. Nhưng mà qua một cái quá trình vừa nghiên cứu, vừa giải, vừa học, vừa tư duy, vừa thiền định á, cái bài nó không sai. Cho nên cái mà tôi muốn nhắc nhở cho anh thầy trẻ ngày nay đó, là có những cái mà ta phải bỏ hẳn. Bỏ hẳn. Nhưng mà bây giờ làm sao được? Ví dụ như tôi, người ta nói rằng là chết rồi phải để sau 8 tiết. Cái đó không phải là thật. Đồng không có nói vậy. Một là sống, hai là chết. Mà chết rồi thì có quyền tỉnh liệm và chôn hoặc là siêu tùy theo người ta. Chết rồi đó nó có cái hồn mà nó giận dữ, không có, không phải đâu. Người ta có quyền nói, người ta có quyền đặt, nhưng mà cái đó coi như không phải đâu. Xác định cái tăng người trẻ như thế. Bởi vì ta học mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành trăm bát nhã ma la mật na thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết của anh. Một vị tu hành mà người ta tu tập quán chiếu, học tập về bát nhã ma la mật và thành tựu rồi, người ta tư duy, người ta quán chiếu, ta thấy ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn này không có gì, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Thế cho nên cái thân vật chất này là không có gì, và cái không có gì đó nó có thể tương thành, tương tác nó thành ra, nó thành ra cái thân gọi là ngũ uẩn. Cho nên nó không có cái gì thật hết. Nhất thiết pháp vô ngã, không có cái gì có thật hết. Vậy mà cái thân này chết rồi còn có một cái hồn để mà đi đâu đó để thành cái gì đó là không phải đâu. cho nên cái pháp môn tịnh độ của thiên thai thế giả là Phật hiệu Di Đà không biết bàn thân vì xứ hiệu. Một trăm người mà tâm thanh tịnh là có 100 Phật Di Đà ngự vào trong đó. 1000 người, 10000 người mà tu tập thanh tịnh chế ngự được lục căn lục trần lục thức của mình mà giữ gìn được cái tâm thanh tịnh là tâm của người đó là Phật A Di Đà. Phật Di Đà hiện vào trong tâm ấy giống như 1 triệu cái chén nước thật trong, thì ở dưới ánh trăng vàng có 1 triệu cái ánh trăng ở trong chén nước đó, và hàng tỷ tỷ cái chén nước trong thì cũng có hàng tỷ tỷ ánh trăng vàng trong đó. Cái câu thứ hai là quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước của Phật A Di Đà mà mình gọi là nước cực lạc, không có phải là phải đi qua cái phía mặt trời lạnh rồi phải bay lên mây mới có cảnh cực lạc đó. Hiểu cái đó là không phải hiểu đâu mà cái nước cực lạc có phải là ngay ở nơi cái chùa này, cái dung đất của cái chùa mình ở đây, hoặc là bất cứ ở cái nhà ai mà cái nhà của người đó có tu giới, có tu định, có tu tuệ, có tu giải thoát tri kiến, thì bất cứ dùng đất nào và kể cả cái nhà của quý sĩ mà ta tạo được cái môi trường mà ta tu tập á, thì cái nhà đó cũng là thành ra cái nước cực lạc được. Bởi vì cực lạc là gì? Cái cực là tốt, là rất rất vui, tốt vui. Bị độ hòa cố danh như cực lạc. Nước cực lạc là gì? Trả lời: kỳ quốc chúng sanh do hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực lạc. Cái nước mà gọi là nước cực lạc đó, là người nào mà được ở trong cái nước cực lạc đó là cái người đó không có bị các điều khổ, mà cái người đó là thường được thọ dụng các cái điều vui. Do vậy mà cái cõi nước đó gọi là cõi nước cực lạc. Thế thì nếu mình ở trong cái phạm vi của chùa Kim Sơn này mà mình viễn ly cái dục vọng, mình không còn tham tài, không còn tham sắc, không còn tham danh, không còn tham thực, không còn tham thùy, nghĩa là ngũ dục lạc mình viễn ly hết, rồi thất tình, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, 7 cái dục vọng đó mình không có, mình diễn ly mình xa rời hết. Thế thì làm gì mà cái ở đây mà còn có cái khổ nữa được? Tham, sân, si không có. Thế thì ở đây chẳng phải cực lạc là gì? Tất cả mọi người khổ là do tham, do sân, do si, do 3 cái khổ nguồn gốc đó, ta gọi là vô minh. Nó gọi là vô minh hoặc. Cái gốc của nó là vô minh. Nó sinh ra là năng cứu tốt và cảnh giới tốt, tức là có tâm và có cảnh. Rồi từ mình chấp cái tâm và mình chấp cái cảnh, do đó mà nó có là cái tương ngã và cái tương nhân. Có cái ngã tương nhân đối tượng rồi thì nó sinh ra là thân tài, thân sắc, thân danh, thân thực, thân thùy. Nó sinh ra là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, đủ thứ. Nó làm cho con người khổ. Mà bây giờ mình diễn lên mình xa lìa hết là kiếp tư hoặc, xa lìa hết trần sa hoặc, xa lìa hết vô minh hoặc, thì cái nguyên nhân đau khổ không còn. Thế thì là cái chùa Kim Sơn ha, là cực lạc. Bởi vì những người ở trong chùa Kim Sơn không còn bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các điều vui. Người ta khổ là tại vì ta tham tài, mà tham tài không được, nó sinh ra cái cầu vẫn đã khổ. Tham tiền tài, tham danh lợi địa vị tích tốt, mà ta tham không được cho nên ta khổ. Còn nên mình không tham luôn, không tham danh, không tham lợi, không tham địa vị, không tham chức tước thì mình đâu có bị cái khổ đó. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, ta ăn, ta chơi, ta trát táo, ta bê bối, mình không có làm cái đó, thành ra mình đâu có bị cái khổ thiếu thốn, đâu có bị cái khổ mà mình cần không được đâu. Mình không có dục vọng thì mình đâu có cái khổ về cầu bánh đó. Mình có tham, không có tham vọng nên dành những cái gì với ai thì đâu có cái đối lập để gọi là quán tán hội. Quán tán hội là do mình cạnh tranh cái gì đó, mình dành những cái gì đó, mình ghen tuôn cái gì đó, hoặc là mình đánh đập lẫn nhau để mình giành cái gì đó, nó mới sinh ra gọi là quán tán hội khổ. Mà đây mình niệm Phật mà soi rọi vào cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà mình sống với cái tự tánh thanh tịnh đó thì làm gì mà có cái ái biệt ly, làm gì có cái khổ gì quán tán hội, làm gì có cái khổ cầu bất đắc. Do vậy cho nên là quốc danh cực lạc, thực quan chân cảnh, cái cảnh đó là cái cảnh vắng lặng, cái cảnh thanh tịnh. Mà vắng lặng và thanh tịnh thì không phải là nó có ở riêng một chỗ nào, chỗ nào người ta cũng có thể làm. Làm ra cho nó vắng lặng được hết, chỗ nào cũng làm cho nó trở thành cảnh thanh tịnh được hết. Do vậy mà cái cảnh cực lạc đó không phải là ở phía mặt trời lạnh như người ta tưởng, cũng không phải là giáng sanh bên cái chỗ cảnh giới mặt trời lạnh ở phía vùng mây nào đó, vùng hư không nào đó, không phải vậy. Mà ở đây nè, cảnh cực lạc ở đây, tất quan chân cảnh, nghĩa là cảnh đó không còn có phiền não, không có vô minh, không có đau khổ, là ở đây là nó trở thành cảnh cực lạc. Bởi vì cực lạc là gì? Cực lạc là không có bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các điều vui. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là mình phải học cái pháp môn đó. Mà pháp môn tịnh độ đó là cái tư tưởng của thiên tha trí giả đó nha. Chứ còn cái ông mà gọi là ông Dương Thọ Vĩnh Minh đó, ông nó không có hiểu một tịnh độ đâu. Cho nên ông mới nói rằng là hữu thiền mà vô tịnh độ, thập nhân đủ số lộ. Ông Vĩnh Minh không thuộc cả thiền và cũng không thuộc cả tịnh độ luôn, Vĩnh Minh Dương Thọ. Cho nên tôi muốn nói rằng là trong hàng ngũ tăng ni trẻ của chúng ta, các vị lớn cũng phải nghiên cứu lại để mình loại bỏ bớt những cái nó không phải kinh nghiệm. Tôi nói ví dụ như hồi tôi học, những huynh đệ của tôi mà dịch được một bài, tôi phục lanh chiêng, dịch cái kinh khác ra một bài thơ, tôi phục lanh chiêng, khen ngợi lắm. Nhưng mà qua mấy mươi năm mà học đạo rồi tham thiền rồi đó, cái bài đó không còn giá trị. Tôi nói ví dụ cái bài này, tôi tin rằng trong này có số biết. Bởi vì có những số là người ta lấy cái bài đó, người ta làm cái bài sám, cái bài sám, sám ca, ca kệ. Cái bài đó là của ông Như Như cư sĩ khuyên tu hành văn, cái bài văn khuyên tu hành của ông Như Như cư sĩ. Mà huynh đệ tôi hồi đó ảnh mê cái tôn tịnh độ, thành ra lúc đó tụi tôi học thơ, cả lớp học kinh điển, ngoài ra có mời giáo sư lại dạy thơ. Thì trong khi mà ông giáo sư dạy thơ rồi đó, thì mỗi người đều làm thơ là trách nhiệm cái học tập của mỗi người. Thế thì trong đó có tôi và phải 8 huynh đệ, 10 huynh đệ học lớp về thơ, ai làm theo kiểu của nó để trình bày hiểu biết của mình, cái thành tựu về những cái cách học thơ mà người ta đã truyền đạt. Thì trong đó huynh đệ tôi đó anh dịch cái bài khuyến tu hành văn. Bây giờ thì tôi không nhớ trọn vẹn, cái hồi đó tôi nhớ hết, nhớ thơ đầu tới cuối. Dốc vào ảnh lắm người yêu tiếc, yêu tiếc thân cho việc vì thân, cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân giác sầu. Kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, chất quyển hư giọt lộ lòng qua, đôi mươi trẻ chín mươi già số phận, yếu thọ khó qua vô thường. Dép dưới giường lên giường vội việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt huyền đài mà đau. Bắt đầu cái chuyện huyền đài, nghĩ cơn vĩnh biệt huyền đài mà đau, mà bắt đầu nó đi lần sau này cũng phát hiện. Phát hiện ra nó không phải là chất thức kinh điển của nó. Vợ lưu nhiếm đầy dơi giọt lệ, con thảm thê kể lễ khóc than, dầu cho nguyên một trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Kẻ sống ở nặng hoàng cánh tuổi người, chết đi giống rủi phát hồn. Đường ấm mờ tựa đêm hôm, trong la quảnh quẻ bồn trồn thảm thê. Bắt đầu sai lạc. Đây là nói lúc chết. Đường ấm mờ tựa đêm hôm, trong la quảnh quẻ bồn trồn thảm thê. Nại hà đến lạnh tê, gió lốc quỷ môn sang ghê gốc tiên thương. Bãi ngày lìa quá khỏi dương âm ti, đã trải trong đường khảo tra sai rồi lầm. Tào quan sử xét la chẳng bị bằng một tốt thùng tay chuyển tay xa. Đài gương địa cảnh sáng là soi tường để ác chối qua được đạt. Đó, lúc đó là tả cái cảnh địa cùng quỷ sứ diêm vương đó là không phải đâu. Sau này tôi tư duy, tôi quán chiếu, tôi thiền định, tôi tu tập rồi thì cũng tôi, cũng bạn tôi. Mà cái bài đó nghe là kể như là tôi không nói cho những người đệ tử học với tôi biết, không cho xài các bạn. Địa ngục không có ở dưới lòng đất, cũng như là Tây Phương Cực Lạc không phải ở phía mây trời lạnh, ở trên trời. Hiểu như vậy là sai. Nói là địa ngục ở trong lòng đất sai, và là âm ti đã trải trong đường khảo tra đó, là có như vương, có quỷ sứ, có ngưu đầu mã diện để mà hành hạ người ta ở trong lòng đất là không phải đạo. Mà chúng ta phải xây dựng cho con người đệ tử Phật phải hiểu rằng là một tâm của chúng ta tạo ra địa ngục có, ngạ quỷ có, súc sanh có, và người trời Atula phân văn như giác Bồ Tát với Phật nên là nhất tâm mà đủ mười cái cảnh giới như vậy là do tâm của ta. Chứ không được hiểu có nhiều có quỷ sứ ở trong lòng đó. Cũng không được hiểu là phải qua phía nam phía bắc gì đó để mà tìm cái cõi niết bàn để mà ở. Cũng như là không được hiểu là phải qua phía mặt trời lặn phía tây phương cái gốc trời đó mới có cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hiểu cái đó là không phải. Cho nên là tôi nói với đại chúng là mình tu pháp môn tịnh độ, không là mình phải học pháp môn tịnh độ của Phật Hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân phi xứ nghiệp. Phật Di Đà là tùy xứ, tùy xứ kiếp đường quân thành ý tu ông kêu bằng hiện toàn thân. Cái bài tám gọi là Lư Hương Tám cũng để nói lên cái nghĩa đó. Lư Hương là địa pháp giới mong quân chư Phật hải hội tất như nhân tùy xứ kiếp đường vân thành ý phương ân. Cái ý tâm thành của mình mà trong sáng là tâm thành, gọi là vừa muốn niệm là chư Phật hiện toàn thân. Chứ đâu có cần đợi nó đi là hướng phương này hướng khác, xứ này xứ nọ. Cũng như cái cảnh niết bàn mà Đức Phật của chúng ta mà được niết bàn đấy, Đức Phật đâu có đi đâu, đâu có đi chỗ nào khác. Đức Phật có niết bàn ngay cái lúc mà nhất độ minh tinh đạo thành giác pháp lâm đó mà. ngay cái ngày mà giác ngộ chân lý đó là Phật Phật đó. Rồi trong thời gian mà đi làm cái việc, cái nhiệm vụ lợi tha, đi giảng dạy khắp cùng là đây đó, để mình làm cái việc mà lợi tha để thuyết pháp giáo hóa đó, thì trong thời gian là 50 năm đó là Đức Phật sống trong Niết Bàn đó chứ. Như vậy là Niết Bàn là ở trên mặt đó. Do cái tâm của mình thanh tịnh là tự nó thành ra có Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham. Người nào không còn cái tham vọng là người đó ở đâu là có Niết Bàn ở đó. Niết là không, bàn là sân. Người nào mà không còn sân si, không còn dữ dằn, không còn quả quọ, thì người đó ở đâu là người có Niết Bàn ở đó. Niết là không, bàn là si. Người nào mà không có si mê, không có tham vọng, mà không chạy theo những cái phiền não vô minh của lục dục bất tình, không có suy vọng đó, thì người đó ở đâu là Niết Bàn ở đó. Niết là không, bàn là thương, không có cái thương, không có cái ái, không có thương không có ái là người đó ở đâu là Niết Bàn ở đó. Đại để là những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái tầng sao hoặc ha, và tất cả phiền não mà không có dính lý được, xa lìa được, hạn chế được, loại bỏ được, thì người đó ở đâu là Niết Bàn. Chính Niết Bàn không cần phải chờ đợi chết rồi mới có, cũng không cần lựa một phương nào, một hướng nào mà có. Cái gì tôi xin nhắc lại là những cái điều mà tôi nói đó thì tôi đã ghi lại trong những cái đĩa đó nhiều lắm, nói không hết. Nếu các vị bằng lòng nghe hoặc là nghe thử đi, nghe thử rồi là tư duy, rồi quán chiếu, nhận thức khách quan, thì các vị nghe được nhiều chuyện. Còn bây giờ thì hôm nay đó, bây giờ là nãy giờ là mình sử dụng hết là 60 phút là hết 1 giờ rồi ha. Bây giờ tôi nhắc nhở cái căn bản cho tăng ni trẻ, cho đại chúng để mùa hạ đã gần kết thúc, ngày an cư tử tế các vị gần đến nơi, và những ngày tháng tu tập thanh tịnh các vị đã được thọ dụng rồi. Trước khi ra về, tôi nhắc nhở các vị để ý hai điểm. Một là để ý là chánh kiến. Hai là để ý nắm giữ cho mình chánh tư duy. Các vị nắm hai cái chánh. Về việc bát chánh đạo thì nó có 8 điều: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tâm, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà thật ra thì các thầy sẽ nhắc là tu tập mình nên giữ chánh niệm, cái đó cũng tốt. Nhưng mà giữ chánh niệm thì nhiều thứ niệm lắm. Nhiều thứ niệm thì tùy theo người, mà ta giữ cái niệm của người ta, ta không cho trao đảo, ta không cho là lận lạc. Thế thì là nhiều người giữ cái niệm được rồi. Nhưng mà cái niệm mình niệm gì, cái đó là cái khó. Muốn giữ được cái niệm là chúng ta phải chọn cái chánh kiến. Phải có cái chánh kiến rồi đó, thì mình phải dựa vào cái chi kiến chân chánh đó mà mình nắm giữ đó. Nắm giữ để đừng cho nó lệch lạc với cái mục tiêu đó. Đừng cho nó thối thất cái mục tiêu đó. Mà mục tiêu đó là mục tiêu là cái chánh kiến mình phải nắm giữ. Thế thì là dầu tu thiền hay là tu tịnh, mà các vị để ý mà nắm cái căn bản của nó rồi đó, thì tu thiền cũng như tu định đều giống nhau, có đem lại một cái an lạc chung mà dễ tu. Đó là các vị tập tu cái phương pháp gọi là như quyến tâm A Đề, cũng gọi là như quyến tâm mũi. Lấy cái đó làm cái chi kiếp chân chất, gọi là chánh kiếp. Cái đó Kinh Kim Cang Mắt Giả Phật Dạy, người mà muốn thấy được Phật, muốn gặp Phật, muốn thấy được Phật, muốn thấy được Như Lai, thì các vị nhớ cái câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái chữ 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 hữu tướng đó, để cái chữ tướng đó ha, tất cả hiện tượng giải pháp đều gọi là tướng hết. Cỏ cây đất liền trời xanh mây nước đều gọi là tướng hết. Động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật đều gọi là tướng hết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật chúng ta là phải thường tư duy quán chiếu là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vật. Hoặc cái gì mà nó có hình, có tướng, có dáng vẻ là vật chất đều là hư vọng hết. Trong đó có cái thân ngũ quẩn của chúng ta cũng là một số trong nhiều tướng, cho nên nó cũng hư vọng. Những cái chi thức phi tướng, tức kiếm Như Lai, chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu, phải thực hiện, phải nhận thức cho được là các tướng là phi tướng. Các tướng là phi tướng, nó là do nhân duyên, và nhân duyên nhiều cái lớp nhân viên gọi là nhân viên trung trùng vô tận, mà nó tương quan, nó tác động, mà nó hình thành. Do vậy cho nên từ động vật, thực vật, khoáng vật tới phi vật thể đều là phi tướng hết. Đó là cái lời nhắc cuối cùng tôi gặp gỡ các vị, cũng như là để kết thúc mùa ăn cơ kiết hạnh, tôi gửi đến các vị cái điều nhắc nhở của tôi qua cái câu hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhập kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Chúng ta thấy được cái tính chất phi tướng của hiện tượng giải pháp là chúng ta thấy Phật, gặp Phật và ngồi gần bên Phật và sống trong hào quang của Phật. Còn nếu là các vị để ý thêm câu nữa là càng quý, cái câu này là cái câu đúc kết nhất thiết hữu nhị pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Câu đó là câu Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật đúc kết cả toàn bộ cái hệ giáo lý Bát Nhã. Hãy nhìn tất cả các pháp hữu vi, không có thật, nó như mộng, mộng là cái cảnh của chim bao, nó như huyễn, huyễn là huyễn quá, ta bày cái trò huyễn quá nhưng nó không có thật. Như bào, bào là như nước mà bọt nước của mấy cái suối rền, như ảnh, ảnh là cái bóng của mình đó, cái bóng của mình hoặc là cái hình ở trong gương, chiếu trong gương đó. Như lộ, lộ là xương, buổi sáng bên đây ở thành phố mình xương dày phủ không thua các ông nhé. Ở miền Nam này lâu lắm mới có một ngày mà xương phủ như vậy. Vậy mà buổi sáng nay là nó phủ giống như ở Lâm Đồng, ở Thông Liên vậy. Xương không có thật, xương như lộ. Vậy như điện, điện là điện chớp, trời sắp mưa thì chớp. Ở Kinh Kim Cang là nói sáu món, Nhưng mà tôi đọc các kinh khác như kinh Đại Niết Bàn chẳng hạn thì tôi thêm cho bốn món là như Dương Diệm, như Càn Thác Bà Thành, như Thủy Trung Nguyệt, như Cảnh Trung Tưởng, tức là hữu vi pháp nó giống như là 10 cái ví dụ đó. Thì nếu mà các vị khó nhớ là cứ nhớ vậy là được rồi đó. Nhớ cái đó là gọn nhất và căn bản nhất. Là thế nào mà mình nhớ hữu vi pháp là như Mộng, như Quyển, như Bà, như Ảnh, như Lộ, như Điện, như Dương Diệm, như Càn Thác Bà Thành, như Thủy Trung Nguyệt, như Cảnh Trung Tưởng. 10 cái ví dụ không có gì hết đâu. Mà hữu vi pháp thì nhớ là trong đó có mình, có con người, có tình huống quân của mình. Thì mà thấy được như vậy rồi là các vị buông bỏ dễ dàng lắm. Các vị bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt bảo thủ, bớt thèm thuồng, bớt chấp mắt, bớt kiệt tụng, bớt cãi cọ, bớt giành dân, cái gì mình cũng bớt hết rồi. Nghĩa là mình diễn ly được những cái căn bản là cái căn bản là tham sân và si. Để các vị để tâm ở trong pháp hữu vi nó tầm thường như vậy, như 10 cái món không có gì. Thế thì hôm nay tôi nhắc nhở bao nhiêu đó. Giờ trong đại chúng là có ai đọc cái gì, nghe cái gì vừa qua mà các vị có tâm đắc cái gì hoặc thắc mắc cái gì thì xin mời các vị phát biểu ha, để trao đổi. Nếu cần lại có thể nhắc nhở thêm những cái chi tiết nào đó, chứ còn nhắc thì không biết bao nhiêu cái, còn nhiều cái lắm cơ. Tất cả các vị có ai muốn gì không? Chứ bây giờ đây là còn nè, câu hỏi nhiều lắm nè, câu hỏi còn nhiều lắm mà không có cách gì trả lời, không trả lời hết rồi. Xin mời các vị chuẩn bị thử coi nha, ý kiến nha, coi đây có câu hỏi gì đây. Câu hỏi này thì dễ quá đi, tại đọc mà không nghe kỹ. Cái này là của Như Thức Học. Thứ đệ, sơ là gia thích dị tục với thế chủng bất khả tri chấp họ xứ liễu thường giữ xúc tác ý thọ tương tư tương di sắc họ thị vô 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 ký xúc đẳng diệt như thị hàng chuyển như bọc lưu. Ở đây là cái câu người ta hỏi về cái nghĩa của chữ bọc lưu, hàng chuyển như bọc lưu a la hán vị xạ. Thì cái chữ hành chuyển ở đây nè, mình ngồi dậy lên nè, nhưng mà tâm này là mình coi như là nó còn nguyên vậy đó, là hành. Nhưng mà kỳ thật là không phải hành dậy đâu, tâm này là nó chết sống, nó sinh diệt từng một lần triệu cái cảm ứng tay vậy, chứ đâu mà còn nguyên. Cho nên cái bọc lưu này là người ta lấy cái, ta mượn cái dòng nước của cái thác đó sơn, ta đổ xuống vậy nè. Thì cái thác đổ nước ào ào ào, thành ra như là các vị mà có đi lên cái thác Đầm Ri đó, cái thác đó nó cao tới mấy chục thước đó, nó đổ ầm 4 mùa 8 tiếng vậy đó. Mình thấy ra một dải tất xóa y như là một cái tấm vải mà tuôn xuống vậy đó. Mình tưởng đâu là nó liền lạc, chứ không có liền lạc. Mình tưởng như nó liền lạc, tức là mình tưởng nó giống như là nó hành, như là nó đông, nó đặc, nó khít khao khít mít. Nhưng mà kỳ thật nó không phải đông đặc, không phải khít mít, mà nó là từng cái mà nó tuôn đổ, rồi nó đi khít quá, thì mình thấy nó như là một miếng nước vậy đó, một dải nước vậy, chứ còn trong đó nó chuyển biến. Chuyển biến từng triệu, phần triệu của cái khả năng tay này, nó nối lại. Chứ hành chuyển là vậy thôi. Con người mình ngồi dậy ra, mình tưởng luôn là mình hành, mình tưởng luôn mình còn nguyên nãy giờ. Chứ tôi nói nãy giờ là calorie của tôi nó mất dữ lắm đó nha. Cho nên là hôm nay tôi xuống đây tôi ăn nhiều lắm đó. Nên đi nói vậy chứ nó có mất calorie dữ lắm. Cho nên về ăn cơm ngon dữ lắm. Cho nên mai mốt bà nữa đi ăn xa. Mời đi dẫn ăn cơm mặt. Coi lớp như vậy chứ mà nó không mất sức. Năng lượng của mình nó bị mất. Thế thì cái tiểu hành chuyển là vậy thôi. Tôi nói cái ví dụ khác cỡ là các vị nào mà có cuốn phim á, cuốn phim mà phim nhựa đó, người ta bỏ ra là các vị lượm được cuốn phim, được một suất về các vị coi, thấy một người đó đứng đọc cái bài diễn văn, mà cái bài diễn văn đó thì các vị ở ngoài mình nghe thì cái ông đó mà đứng lên đọc bài diễn văn mà đứng có chỗ thôi. Vậy mà nếu mà các vị mà coi cuốn phim đó hả, cả ngàn cái ông đó nó tình ô nghe trong cuốn phim đó, nghe là cái máy nó trở thành tình cái băng một, gọi là tình bôi, tình bôi vậy, rồi nhiều cái, rồi cái máy nó kéo liên tục vậy. Thành ra mình thấy cái ông đó đứng đồng diễn văn là nửa tiếng hồ là một ông đó, mà trong phim mình coi cũng phim đó cả hàng mấy trăm ngàn cái ông đó. Thế thì là cái phim thì nó đứt đoạn, mà mình coi á thì nó liên tục, cái đó gọi là hành chuyển đó. Cảnh vật trong phim cũng vậy, từ con người cho tới cảnh vật đều là vậy đó. Mình thấy con nó liên tục cái bạch trong đó là nó chụp ra từng phần nối lại. Câu này thì vậy thôi. Siêu quan hệ tưởng thời gian này cũng vậy. Thành phố mình nên mình thấy ở về mình coi như nguyên cái đâu có khác xa lắm à. Ngay cái chỗ chùa Kim Sơn này là cách đây 30 năm mà tôi đi dạy chùa Phổ Quang đây nè. Tôi đi ngang đây cái cảnh thì buồn lắm à. Có cây chuối, cây lầm lạc còn nhiều lắm. Coi cái chỗ buồn. Nhưng mà do cái sự hành chuyển mấy mươi năm nay đó mà. Bây giờ nó cái chùa này phải nói là chùa này đẹp à. Chùa này là biểu tôi làm không là nổi bao giờ rồi nha. Đẹp quá đi đó. Đó là cái nghĩa hành chuyển là vậy đó. Luôn luôn là có sự thay đổi. Rồi còn có gì nữa tại kể cả ý tứ mà các vị không bằng lòng cũng được nói hay sao hết. Gì thế nữa cho người ta hỏi cô này cô. Vậy anh đứa cô là đánh tôi hỏi cô à. Ừ. Ai nè, mà cho tôi biết chứ. À, đọc liền nhé, tôi là con mắt gần chết rồi mà giết chữ khó coi nữa, chịu thua à.
Kính thầy, con kính xin thầy học lại ngay con, có đức thầy tịnh độ, để con ghi lại, con cảm ơn thầy.
Trời ơi, này dễ quá, rồi đem ra đi giết chữ nho cho, đem về làm cái câu nói để cho chùa á, ra đây, trên giấy đây. Viết luôn tại chỗ. Đây. Rồi tôi chờ đợi tôi viết câu nói nè. Rồi đây là cho ai câu này nè. Đem về kêu vợ vô trong chợ lớn đó, nhờ mấy ông tuần qua đó viết cái chữ rồi kể lên chùa hay lắm đó. Phật kiểu như là pháp giới tàn thân tùy xứ hiệu, quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Tôi nói luôn cái pháp môn tịnh độ của ngài Thiện Đạo nha. Ngài Thiện Đạo dạy tôi cái quán kinh gọi là quán kinh tứ thiếp đó, tứ thiếp sớm. Cái ngày mà tôi bước vô trường Phật học tôi học là chút cái bộ kinh đó. Nhưng mà cho tới ngày nay là đem cái bộ kinh đó ra mà phạt cũng còn được. Ông đó ông dạy cái cách tu đó là không khùng thì cũng điên thôi. Cho nên là tu tịnh độ cũng có chừng đó, chứ không phải là tu tịnh độ là không khùng đâu. Còn tu thiền đừng có nói tu thiền mà sai lầm, không phải. thiền giải cách nào đó là tôi thiền có thể sai lầm. Là tại vì giải không phải thiền của đạo Phật. Giải một tưởng tượng, tưởng tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế năm cực tiên ông Thái Thượng Lão Quân của Thiên Huyền Nữ gì ở đâu đâu. Thì cái đó là tưởng tượng chứ đâu phải là tu thiền. Những người nam mà không có vợ mà tưởng tượng nữ, nó không thành tựu, nó thành cái công chúa Vũ Long. Những người nữ mà nằm mà tưởng tượng mà tìm người yêu mà không có người yêu, rồi nó thấy là giống như có hình ảnh người yêu, người ta gọi đó là mắt đằng dưới, chứ kỳ thật có đằng dưới đằng trên gì đâu. Đó là do tưởng tượng mà nó hư thần kinh. Cho nên tu thiền sai lầm đó, rồi tưởng tượng rồi nó thành ra hư thần kinh, chứ là chưa phải là thiền mà. Cái nguồn này nó hết thiền rồi. Hết thiền rồi. Hết thiền rồi về đi chứ là. Chắc cô ta còn mấy phút nữa mà. Cho nên là tu tịnh độ và tưởng tượng cũng có thể liên. Mà là vì tu tịnh độ sai lầm, tu thiền mà tưởng tượng là cũng có thể liên, là vì tu thiền sai lầm. Đó, không ai hỏi gì nữa là xin gần ở đây à nha. Câu gì đây đọc đi.
Con xin hòa thượng dạy cho con như ngài Há Bàn là thế nào. Con xin cảm ơn.
Cà Thác Bà đó là Cà Thác Bà Thành. Cà Thác Bà Thành là một cái thứ thành lũy, thành quách không có thực tế. Mà nó giống như là Nguyễn Du nói trong truyện Kiều á, cái gì đó thành xây khói biết mà non hơi bóng vàng, nghĩa là khói, cái khói như bóng mặt trời. Ví dụ như ở miền Hồ Tây, cái Hồ Tây mà hồi xưa ra cái hồ mênh mông vậy đó, rồi cái bữa nào mà sương nó xuống rồi mặt trời vừa lên mà sương chưa tan thì người ta nhìn thấy trong cái ánh mặt trời đó dường như là có lầu các thành lũy ở trong cái bóng sương hơi nước và ánh sáng mặt trời lẫn lộn. Thành ra cái chữ mà các càng phát mà thành là cái thành không có thiệt, đó là càng phát mà thành. Còn dương diệm là ai có đi xa hơi mà có để ý mới biết. Trời mà nắng gắt, mùa hạ trời nắng gắt rồi mình ngồi trên xa hơi thấy ở trước đầu chiếc xa hơi mình là cỡ 50 thước, cỡ 50 thước, 40-50 thước, y như là mình chạy xa hơi tới đâu là cái đường nó ướt nhược và nó đang nuốt tới đó, chạy tới đâu là cái bóng nước đó. Cái bóng đó mình thấy nó ướt ruột, nó đem nước, mình tưởng như là cái con đường có nước ướt đen vậy đó. Chứ cái đó sự thật là mình bước xuống mình coi, mình nhìn xe lại là không có nước. Thế thì là cái kiểu dương diệm đó là những cái ánh nắng, cái bóng nắng mà mình giờ thấy nó có vậy. Đó là mình nói đi xa hơi. Còn không đi xa hơi đó là có những bữa nắng gắt mình gọi là đổ hậu quang, mình dầu ở trong một cái cánh đồng nào đó, hoặc là cái chỗ đất khô khan nào đó, mình thấy giống như là bao nhiêu cái lạnh lượng sóng tập trần la sao ở trong cái nắng đó, thì cái đó gọi là dương diệm. Để nói lên là những cái không có thật. Hai từ đó là để nói là những cái không có thật, cái ảo vậy không. Bây giờ mới hết giờ thiệt cái là ha. Thôi dần gần đây vậy. Tôi cũng nhắc là cảm ơn các vị chư nghi chỗ quý sư bà, và rất là cái sư trụ trì cũng như là những người công ban chức sự ở đây tổ chức cái trường hạ để tạo cái dân cơ để cho tăng chúng tu tập, để mà nhắc nhở động viên tu tập theo cái truyền thống của đạo Phật. Tôi xin rất tâm từ nghĩ công đức của các sư bà, các vị sư, các sư cô cũng như là các Phật tử đã ủng hộ đạo tràng làm cái điều kiện tốt, nhưng có tốt cho tăng ni tu tập. Tôi xin chúc sức khỏe toàn thể các vị và buổi lễ chấm dứt ở đây. A Di Đà Phật.